Chúa ở cùng anh chị em. Bài thi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và hơi 2 con cá, ngước mắt lên trời đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đọc trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 14 câu 13 đến câu 21. Chúng ta để ý cái trình thuật kể lại là việc Chúa hóa bánh ra nhiều được đi liền với cái trình thuật nói về chuyện khi Chúa nghe Gioan Tẩy Giả bị xử trảm thì Chúa bỏ nơi đó đi xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Chúng ta thấy có mối liên hệ giữa việc Chúa rút lui sau khi thấy cái quyền lực của sự ác nó đang hoành hành, nhất là mới vừa giết chết cái vị tiền hô của mình là Gioan Tẩy Giả, với lại cái mối tương quan đó với lại việc hóa bánh ra nhiều. Thân chị, nói chung cái đoạn trích tin mừng này nó có 3 phần rõ rệt. Phần thứ nhất là việc Chúa rút lui sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết. Phần thứ hai là cái bất lực của các môn đệ. Phần thứ hai, cái sự bất lực của các môn đệ trong việc, hay là cái ưu tư của các môn đệ trong việc là ở nơi hoang địa như vậy, chiều tối rồi mà Chúa chưa giải tán dân chúng. Họ ưu tư là làm thế nào để cho họ ăn. Các môn đệ ưu tư là xin thầy hãy để cho họ đi vào các làng mạc để mua thức ăn, chẳng hạn như vậy. Và phần thứ ba là giải pháp. Đức Giêsu đáp trả lại cái ưu tư được của các môn đệ, giải quyết cái ưu tư đó của các môn đệ. Đó là việc Chúa hóa bánh ra nhiều. Và phần kết luận đó là cái số lượng người ăn no nê, số lượng dư lại và số lượng người ăn nói lên cái tính phong phú của cái hoạt động của cái phép lạ này của Đức Giêsu, cái quyền năng này của Đức Giêsu. Thưa anh chị em, chúng ta bây giờ hãy nhìn lại cái phần đầu. Phần đầu nó gồm 3 điểm, thưa anh chị em. Phần đầu nó gồm 3 điểm. Điểm thứ nhất là khi Chúa Giêsu nghe Gioan Tẩy Giả đã chết thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Nghĩa là nơi người đang giảng. Có thể ở đây là thành phố Capernaum. Thì nghe tin Gioan Tẩy Giả chết, người rút lui vào nơi hoang địa vắng vẻ. Nhưng nghịch lý là dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Điểm thứ ba, ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những bệnh tật trong họ. Chúng ta thấy, thưa anh chị em, cái gì làm cho Chúa chạnh lòng xót thương và quyết định chữa lành những bệnh tật của họ? Thưa, đó là nỗ lực của họ đi bộ, kéo bộ, đi đến gặp gỡ Chúa. Chúng ta thấy ở đây, Chúa rút lui, ở đây Chúa rút lui vào nơi hoang vắng. Thì người ta lại đi tìm Chúa ở nơi hoang vắng. Và người ta đi bộ đến tìm Chúa, cho nên chúng ta thấy đứng trước cái thái độ này, đứng trước cái khao khát tìm kiếm này của con người, lòng thương xót của Chúa nổi lên. Và Chúa đã quyết định chữa lành mọi bệnh tật trong họ. Như vậy chúng ta để ý là ở đây lòng thương xót đi liền với việc chữa lành. Lòng thương xót đi liền với việc chữa lành. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta tôn sùng lòng thương xót của Chúa là một cách thức chúng ta nhận ơn chữa lành đến từ lòng xót thương đó. Cho nên lòng thương xót đi đôi với việc chữa lành. Việc chữa lành đó là biểu hiện, là hành vi biểu hiện của lòng thương xót. Động thái của lòng thương xót đó là việc chữa lành. Chúng ta thấy cái sự song đối của cái lòng thương xót và sự chữa lành, cái mối liên hệ giữa cái tình, cái lòng thương xót hay là cái việc chữa lành là biểu tỏ, là cái hành vi của lòng thương xót. Chúa rút lui vào vắng vẻ, dân chúng kéo đến. Chúng ta tưởng tượng cái bối cảnh kéo đến đi bộ theo người. Chính cái điểm đó làm cho Chúa chạnh lòng xót thương và quyết định chữa lành họ, thưa anh chị em. Qua cái điểm này chúng ta thấy rõ ràng trong đời sống đức tin của chúng ta, thưa anh chị em, khi chúng ta hy sinh tiền của đi một chuyến hành hương xa, đi đến một cuộc tịnh tâm xa, một cuộc tịnh tâm xa, chắc chắn rằng Chúa rất chạnh lòng xót thương và Chúa sẽ đổ ơn chữa lành cho chúng ta. Chữa lành hình thức này, hình thức khác, thưa anh chị em. Đó. Có một điều thú vị ở đây. Đó là cái bối cảnh được lồng trong cái gọi là cái chết của Gioan Tẩy Giả. Mà Gioan Tẩy Giả chết vì cái gì? Vì làm chứng cho chân lý. Vì tố giáo cái bất công của vua Herodê, cái tội ác của vua Herodê. Và bà Herodia, tình nhân của ông. Như vậy ở đây cho thầy giả chết, đây là một hình thức chết tự vì đạo, tự vì đạo. Như vậy cái bối cảnh của lòng thương xót và chữa lành được lòng trong cái bối cảnh, cái việc Chúa tỏ lòng thương xót và chữa lành được lòng trong cái bối cảnh của cái cuộc tự đạo của Gioan Tẩy Giả, của cái chứng từ đến đổ máu của Gioan Tẩy Giả, thưa anh chị em. Điều đó muốn nói gì, thưa anh chị em? Điều đó muốn nói gì? Tại sao có mối liên hệ này? Tại sao lòng thương xót và việc chữa lành của Đức Giêsu lại được lòng trong cái bối cảnh là Gioan Tẩy Giả bị giết, tự vì đạo, hy sinh để bảo vệ chân lý, hy sinh làm chứng cho chân lý, thưa anh chị em? Thưa, nó có một cái mối liên hệ rất là sâu mà chúng ta cần phải trầm lắng, chúng ta mới nghiệm được, thưa anh chị em. Còn phải hy sinh trong đời Kitô hữu của chúng mình, còn phải hy sinh đến đổ máu, thưa anh chị em. Còn phải hy sinh đến đổ máu để có thể làm tuôn đổ lòng thương xót, làm chạnh lòng xót thương Thiên Chúa và làm tuôn đổ hồng ân chữa lành xuống cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho người thân chúng ta. Chúa chạnh lòng xót thương những ai hy sinh cho đến tận cùng, đến cái chết, đến trong cái việc chết cho chân lý, sống cho sự thật, thưa anh chị em. Đó là phần thứ nhất tôi muốn chia sẻ anh chị em. Cái phần thứ hai đó là các môn đệ. Phần thứ nhất thì dân chúng, bây giờ phần thứ hai các môn đệ. trong tương quan với Chúa Giêsu. Khi dân chúng đông đảo như vậy thì Chúa xót thương, Chúa giảng dạy, Chúa chữa lành cho họ. Thì chiều tới rồi mà Chúa vẫn tiếp tục giảng dạy với họ. Thế vì vậy mà các môn đệ lo lắng đến gần ngỏ lời với Chúa. Đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Chúng ta thấy ưu tư, lo lắng của các môn đệ. Chúa Giêsu nói với các ông, họ chẳng còn phải đi, các con hãy cho họ ăn. Thì liền các ông thưa, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Có nghĩa là các ông bày tỏ cái bất lực của mình. Không thể nuôi nổi 5.000 người đàn ông kia, chưa kể đàn bà và con trẻ. Rồi người bảo các ông, hãy đem lại cho thầy. Thưa anh chị em, trong cái phần thứ hai này có 4 điểm mà 2 điểm là các môn đệ, 2 lời nói của các môn đệ và 2 lời nói của Đức Giêsu. 2 lời nói của các môn đệ chúng ta thấy rõ ràng là cái ưu tư, cái khắc khoải, cái lo lắng của con người, của các Kitô hữu, của mỗi người chúng ta. Là nơi hoang địa như vậy thì xin thầy giải tán đi để cho họ đi mua thức ăn, chứ làm sao mà nuôi họ nổi ở trong nơi hoang địa này. Cái câu thứ hai của các môn đệ là các ông bày tỏ bất lực, là ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Bởi vì Chúa bảo các ông là các con hãy cho họ ăn. Thì các ông bày tỏ bất lực. Bày tỏ bất lực như vậy. Thì thưa, thế là Chúa bảo hãy đem lại cho thầy. Thưa anh chị em, chúng ta bắt chước các môn đệ trong mối tương quan với Thiên Chúa để góp phần cứu độ sinh linh, để góp phần cứu giúp anh chị em mình, con cái mình. Cải hóa họ. Đó là gì? Mình lo lắng. Mình lo lắng cho một ai, cho chồng, cho con của mình, hay là cho vợ mình, cho bà con mình, thân nhân mình, hay cho anh em đồng loại nói chung đã trong cơn nguy hiểm, đang trong hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia. Mình lo lắng. Ở đây các môn đệ đến trình với Chúa. Hãy bắt chước các môn đệ của Đức Giêsu, hãy trình với người cái khó khăn, cái lo âu của chúng ta. Điểm thứ nhất. Mà chúng ta chỉ trình không chưa đủ. Bởi vì khi các môn đệ trình bày cái khó khăn, cái lo âu của các ông đó, thì Chúa bảo không, họ chẳng còn phải đi đâu hết, mà các con hãy cho họ ăn. Chúa mời gọi các ông phải hành động nữa. Cái lời nguyện xin, cái lời bày tỏ, cái khó khăn, cái ưu tư của các ông chưa đủ, thưa anh chị em. Chúa mời gọi các ông bước qua một bước nữa là đi đến hành động. Lời nói, lời tỏ bày chưa đủ. Chúa mời gọi các ông đi đến cái bước của hành động. Hành động đó là gì? Là các con hãy cho họ ăn. Thì các ông hành động bằng cách nào? Các ông bày tỏ cái sự bất lực khi nói, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thì Chúa bảo, hãy đem lại cho thầy. Thì từ cái chuyện các ông đem lại cho Chúa, cái mà ít ỏi của các ông 5 chiếc bánh và 2 con cá, đó là cái đồng thái chính yếu, mang lại cho Chúa. Và không những là bày tỏ cho Chúa cái ưu tư khắc khoải của mình, cái khó khăn của mình, mà mang lại cho Chúa cái gì đó, thưa anh chị em, cái gì đó nhỏ bé nhất, cái chút ít gì đó của chúng mình, thì với quyền năng của lòng xót thương của người, người có thể hóa giải được mọi vấn đề, người có thể giúp giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang ưu tư và khắc khoải, thưa anh chị em. Các ông mang lại cho Chúa chỉ 5 chiếc bánh và 2 con cá, rất là nhỏ, thưa anh chị em, rất là nhỏ so với 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà và con gái, con trẻ. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây, nếu như chúng ta mang lại cho Chúa một chút gì đó, một chút gì đó của cuộc sống chúng ta, một chút thời gian để cầu nguyện, một chút thời gian để mà tĩnh tâm, hay là một chút tiền của để dâng cúng giúp phần cứu trợ trẻ nghèo chẳng hạn, thưa anh chị em. Bao lâu chúng mình mang lấy một cái gì chút ít đó để mà dâng lên cho Chúa, dâng cho công cuộc của Chúa, chúng mình giúp Chúa cứu các linh hồn, chúng mình giúp Chúa hóa bánh ra nhiều, hóa cá ra nhiều để nuôi sống sinh linh, để cứu độ sinh linh, thưa anh chị em. Cho nên ở cái phần thứ hai này chúng ta thấy rất là chí lý, chúng ta nên bắt chước các môn đệ của Đức Kitô, thưa anh chị em. Bày tỏ ưu tư khó khăn cho thầy, rồi góp phần với thầy cứu độ sinh linh bằng cách mang lấy cái gì mình có. Ở đây họ nói, các môn đệ nói, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, mang lại hết cho thầy. Cũng vậy, chúng mình chỉ có chút thời gian mỗi ngày lo công ăn việc làm thế này kia, có chút thời gian mỗi ngày hay là mỗi tuần 1 giờ đi chầu thánh thể. Cái động thái đó mang lại cái chút thời gian đó, đặt dưới chân thầy chi thánh Giêsu hiện diện trong sách thống sống đồng trong thánh thể chẳng hạn, thì người sẽ hóa giải những ưu tư khắc khỏi khó khăn kia của chúng ta. Và qua việc hóa giải ưu tư khắc khỏi của kia của chúng ta, người có thể góp phần cứu độ sinh linh nhờ chúng ta mang lại một chút ít gì đó của chính chúng ta, chút ít của thời gian, chút ít của nghị lực, chút ít của tình yêu, chút ít của phục vụ, chút ít của tiền của, thưa anh chị, nó mang lại cho Chúa. Cho nên chúng ta để tối hôm nay chúng ta để cho Chúa văng vẳng lời này của Chúa văng vẳng ở trong tâm linh của chúng ta trước khi chúng ta ngủ, là hãy đem lại cho thầy. Đem lại cái gì? Đem lại cái chỉ có 5 chiếc bánh 2 con cá, chúng con chỉ có điều đó thôi, chỉ có như vậy thôi. Chúa bảo hãy đem lại cho thầy. Cho nên anh chị em nhắm mắt trước khi ngủ, nhớ lại lời này của thầy chi thánh Giêsu, hãy đem lại cho thầy. Chúa mời gọi chúng ta góp phần với Chúa, mang lại cái gì đó cho Chúa, thưa anh chị em. Đừng ích kỷ với người. Thì một khi chúng ta mang lại cái chút gì đó mà chúng ta có được, thời gian, nghị lực, tình yêu, tất cả phục vụ, tất cả những cái tiền của, thì chắc chắn rằng Chúa sẽ hóa giải cái ưu tư khắc khoải trên kia của các môn đệ, hay là ưu tư khắc khoải khó khăn của chúng ta. Rồi một khi chúng ta mang lại chút ít như vậy cho Chúa, thì cái điều gì? Nó có hai cái điều mà chúng ta thấy ở cái phần kết luận, đó là mọi người đều ăn no và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những bánh vụn. Tên chèm nói lên cái sự phong phú từ cái chút ít mà chúng ta mang lại đi qua con đường của Giêsu. 5 chiếc bánh và 2 con cá, chút ít ỏi đó đi qua con đường Giêsu làm cho 5.000 người thỏa lòng. Nghĩa là làm cho một số đông thỏa lòng và làm cho cuộc sống thêm phong phú. Người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Chúng ta thấy vừa phong phú về vật chất mà vừa thỏa mãn lòng người. Hai điểm đó chúng ta thấy cái chút ít mà chúng ta mang lại mà phải qua Giêsu, qua quyền năng lòng thương xót của Giêsu, thì chúng ta thấy con người đạt đến sự no đầy thỏa mãn và đạt đến cái sự phong phú dư dư thừa. Đó, chúng ta thấy cái hệ quả của việc chúng ta mang lại chút ít gì đó của chúng ta cho Đức Giêsu, thầy chị thánh Giêsu. Cho nên đừng ích kỷ với Giêsu. Ích kỷ với Giêsu là ích kỷ với tha nhân, bởi vì qua Giêsu tha nhân sẽ được no đầy. Qua Giêsu tha nhân sẽ đầy những bánh vụn, có nghĩa là sống một cuộc sống phong phú về mọi phương diện, thể lý và tâm linh. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết ý thức được cái tầm quan trọng của việc mang lại chút ít gì đó từ phía chúng ta đến với Đức Giêsu, thầy chị thánh của chúng ta, để cuộc sống anh em của chúng ta được no đầy trên mọi phương diện và được phong phú trên mọi bình diện. Amen.